chồng con bị mất do tai nạn, lúc mất do vô minh, con chưa biết đến Phật pháp và làm lễ như thường tục. Có nhờ thầy pháp làm lễ và triệu hồn. Làm 3 ngày, thầy cũng có trải một mảnh vải vàng lên trên mộ. Mảnh vải đó hình chữ nho, sau đó phủ đất lại. Gia đình con băn khoăn không biết tấm vải ấy tốt hay xấu ạ. Về nhà thầy lễ xong, lại treo gương bát quái và kỳ lân với các tấm giấy chữ nho nên lên cửa nhà con. Nay con muốn thỉnh ngọc về treo, giờ cái đấy phải làm sao ạ? Con sinh năm 1976, nhà con hướng nam, ban thờ hướng nam, bếp hướng tây, giường ngủ hướng bắc. Xin thầy cho con các hướng trên có sai gì, xin thầy chỉ bảo cho con với ạ. Con xin chúc thầy mãi mãi là ánh sáng, mang những lời pháp thoại cho chúng con được nương theo ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử sinh năm 76 ở tận Thanh Hóa, chồng bị tai nạn là mất rồi. Khi chồng mất thì chưa biết đến Phật pháp, cho nên làm theo cái phong tục của địa phương. Đó là đón ông thầy pháp về để làm lễ cho 3 ngày. Xin thưa các quý vị, thì các ông thầy cúng thầy pháp không phải ông thầy nào cũng xấu cũng ác đâu. Ông thầy phù thủy mới là xấu. Ông thầy phù thủy thì trăm ông thì cả trăm ông đều có cái tâm địa không tốt với nhau cả. Còn ông thầy cúng á, ông thầy pháp á, tức là người ta chỉ học cái thuộc khoa nghi khoa giáo để người ta đi lễ cho dân á, cầu mát cho dân á, thì cái đấy thì không có hại. Không có hại gì cả. Coi như là họ học theo khoa giáo. Ví dụ là khoa lễ thỉnh Phật, khoa lễ tiếp linh, khoa lễ triệu linh, khoa lễ chúc thực như thế nào, thì họ cứ học thuộc, họ cúng như thế. Đấy, họ học xong họ cúng như thế, thì cũng giống như mình tụng kinh thôi. Thế thôi, giống như mình tụng kinh thôi. Họ cũng không phải là cái người tu luyện theo cái tà pháp, theo cái pháp của ông thầy phù thủy, luyện bùa, luyện chú, luyện âm binh. Thì cái đấy mới nguy, mới hại đến gia chủ. Còn ông thầy cúng, ông thầy pháp đi cúng, đi cầu mát cho dân á, cũng như các cụ, các già, các vãi mà, các đạo tràng mà. Chúng ta biết nghi thức đi tụng kinh cầu an, cầu siêu cho dân, tụng kinh A-di-đà, tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh gì khi có người ốm, người đau, người mất ấy mà. Đi độ đám, đi gọi là đi trợ duyên cho các đồng tu hoặc các gia đình có người mới mất, có người ốm đau, bệnh tật ấy. Thế thôi. Đấy, ông thầy cúng, ông thầy pháp bình thường học trên khoa giáo thì cũng như thế thôi các quý vị. Gọi là họ như khoa như giáo, y khoa y giáo để thỉnh mời chư Phật Bồ Tát, rồi thánh linh, thần linh, rồi chân linh, anh linh, vong linh, hương linh về để chứng minh, về để hưởng thụ, về để dự cái lễ như thế như thế. Thế thôi. Gặp cái ông thầy cúng nào mà người ta có tâm, người ta nhất tâm ấy, gia chủ cũng nhất tâm ấy, thì gọi là hữu cầu tất ứng. Có cầu thì tất sẽ có cảm ứng, mà có cảm ứng thì tất sẽ được gì? Sẽ được một phần nào đó như ý, như nguyện, vân vân. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên ông thầy pháp, ông thầy cúng không phải là người nào cũng xấu, người nào cũng ác. Chúng ta không phải sợ, không phải ngại cái đó. Nhiều ông thầy cúng, ông thầy pháp cũng đi hộ pháp cho các chùa, các sư mà. Chúng ta thấy các quý, các thầy bây giờ đi cúng, còn nhiều ông thầy pháp đi hộ pháp cùng các quý thầy. Đi đánh trống, đánh thanh la, nạo bạt, tiêu cảnh, rồi các thứ, rồi sớ điệp, công văn, vân vân đấy đấy. Các ông thầy đấy thì không xấu, không ác, không sợ. Chỉ có mỗi là họ có tham hay là không tham mà thôi. Gặp ông thầy mà tham thì chúng ta mất tiền thôi. Họ tìm cách họ moi tiền gia đình chúng ta thì chúng ta mất tiền thôi. Chỉ còn những ông thầy đấy không làm hại về tâm linh được. Cũng giống như các già các vãi chúng ta thuộc khoa thuộc giáo, thuộc thời khóa tụng kinh, chúng ta đi chợ đám thôi. Chúng ta đến cứ như khoa như giáo, dạy nào chúng ta làm thế. Thế chúng ta không thích gia đình đó, chúng ta cũng chẳng thể làm gì hại đến gia đình đó được. Đại khái thế. Nhưng còn riêng ông thầy phù thủy có khác. Họ có luyện bùa, luyện chú, luyện âm binh, luyện các tà pháp. Cho nên nếu mà chúng ta thờ phụng mà đến nơi đến chốn, mùng một ngày rằm hàng quý, hàng tháng gì đó, chúng ta đến lễ lạc đầy đủ, lễ lạc hậu hĩnh, thì có thể họ sẽ sai âm binh giúp đỡ cho gia đình chúng ta làm ăn có thể phất lên rất là nhanh. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt là những cái thành phần mà làm ăn gian xảo, dối trá, trốn tránh pháp luật nhà nước, mình nói luôn là buôn gian bán lậu, thường hay tìm đến các ông thầy pháp làm âm binh ấy, nó lên rất là nhanh. Nhưng mà xin thưa, chúng ta biết là chơi với lửa có ngày cũng sẽ bỏng tay. Thế đời người ta nói rồi. Mà dựa trong nhân quả nhà Phật mà dạy thì mà giảng mà nói thì xin thưa vị, phúc của chúng ta sinh ra ở đời này, ví dụ chúng ta có 100 phần phúc, chúng ta dùng cái tà thuật, cái ác pháp ấy, chúng ta thu nó về trong vòng 5 năm, 10 năm, đáng lẽ 100 phần phúc để rải hết 80 năm cuộc đời của chúng ta, ví dụ thế. Ví dụ thọ mạng chúng ta được 80 tuổi, thì cái phúc 100 phần phúc chia đều cho 80 năm, hoặc lúc bé là bao nhiêu, lúc lớn lớn lên bao nhiêu, lúc trung trung bao nhiêu, lúc 5-60 bao nhiêu, và lúc 7-80 bao nhiêu, là chia đều đều như thế rồi. Gọi là cái mệnh con người ta sinh ra có phúc có phần hay là có họa, nó đã theo sẵn ở trên đó. Theo ở trên đó thì nhà Phật chúng ta nói không phải do một vị thần linh hay là Phật Thánh thiên thần gì ban cho, ban phúc giáng họa cho cái đó, mà chính do chúng ta. Cái nhân chúng ta gieo, chúng ta trồng, chúng ta đã có sẵn rồi. Cho nên nếu mà chúng ta thì chúng ta nổi cái lòng tham, chúng ta đem dùng các tà thuật, chúng ta gom về để làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió. Xin thưa các vị, phúc của chúng ta nếu không trồng thêm thì chỉ có 100 phần đấy thôi, thì thường hết là gì? Là hết. Cho nên chúng ta mới thấy có những kẻ buôn gian bán lậu, có những ông chủ tập đoàn kinh tế lớn xuyên quốc gia, đa quốc gia, số 1 hoặc là top 10 quốc gia vân vân, đang một bước đi có kẻ đưa người đón, bước lên xe có người mở cửa, xuống xe cũng có người mở cửa, ăn có người trực để hầu, ngủ có người canh gác giấc ngủ cho, vân vân. Nhưng đùng một cái lại vào tù ra tội. Đó là sao? Đó chính là họ thu phúc của họ về, họ ăn trong một giai đoạn ngắn. Ăn hết phúc thì tù tội thôi, có gì đâu. Đấy, cho nên nhân quả. Ngày xưa thầy có đi học cả về nhân tướng học. Ngày xưa ngồi trên ghế học, trên ghế nhà trường, kiểu như nó thời gian nó rảnh rảnh, nhưng mình cũng thích học nữa. Cho nên đi học về phong thủy học này, học về tử vi này, tướng số này, học về nhân tướng học vân vân, học nhiều lắm. Vì ngày đấy còn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường thì cứ học đã. Vì mình nếu mà không học thì không biết. Sau này ra Hoằng Pháp mà cái gì cũng không biết, chỉ có biết mỗi kinh Phật thôi thì cũng đã tốt rồi. Nhưng biết thêm những các pháp của thế gian, để giúp cho xã hội, giúp cho đời nữa thì cũng tốt. Ngày xưa cụ Tổ chủ Hương cụ dạy như thế. Mình có điều kiện, có thời gian, mình muốn giúp đỡ được nhiều người thì phải không chỉ học ở trong Phật học mà còn phải học cả thế học nữa. Đó, Phật học và thế học mình đều tinh thông thì mình mới có thể giúp được nhiều người. Cho nên nhờ cái câu nói của cụ đó mà chúng tôi ngày xưa cũng lặn lội đi học cái này, cái nọ, cái kia khi ngồi ghế nhà trường. Học nhiều lắm. Thế bây giờ thì nó cũng gọi là nó cô đọng lại những cái gì mình cần dùng, cần giữ thì mình dùng, mình giữ thôi. Chứ không để nó trong đầu lắm làm gì. Cái kho nhà mình nó chỉ có thế thôi, mà chứa những cái tạp nham quá thì nó làm sao mà chứa được những cái mình cần, mình muốn. Cho nên mới bỏ đi. Các vị thấy bây giờ thầy có đi xem phong thủy, phong thiết nữa đâu. Ngày xưa thì cứ xếp hàng mà chờ nhau đi xem phong thủy. Bây giờ thì tập trung cho việc hoằng pháp và tu tập, hướng dẫn mọi người tu tập là chính. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy nói với Phật tử này cũng như các Phật tử chúng ta rằng là cái phúc là do mình tạo ra, cái họa cũng do mình tạo ra. Đây là lời Phật dạy. Thầy ngày xưa đi học nhớ như in cái điều đó ở trong tâm khảm, trong đầu của mình. Nay nói lại với chúng ta, và rất mong rằng đại chúng chúng ta nhất tâm hoan hỷ và tin cái lời Đức Phật dạy ấy, và lời thầy nhắc lại lời Phật ngày hôm nay, để chúng ta tin sâu vào nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, vân vân. Các việc thiện nào có thể thì chúng ta cố gắng làm, thì đấy gọi là chính là chúng ta tích phúc. Tích phúc có thể thay đổi được vận mệnh, có thể cải đổi được vận mệnh các quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta nên đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nữa. Đấy, kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả Ba Đời và quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay là Làm Chủ Vận Mệnh tùy theo cách dịch đó. Đấy, đọc cái đó là những cái bộ sách căn bản về Phật học. Các Phật tử tại gia chúng ta đọc mà thông được cái đó, hiểu được cái đó thì chúng ta không có bị mê mờ, không bị nghi lầm gì về nhân quả, về lời dạy của Đức Phật. Thậm chí kể cả pháp tu chúng ta cũng không sợ bị lầm nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta khi mà có người mất, chúng ta nên phóng sinh tu phúc. Nên cái lúc có người mới mất đó thì Ấn Tổ Đại Sư và Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài dạy là gì? Niệm Phật là tốt nhất. Nhưng khi họ mất xong khoảng độ tầm 3 ngày rồi thì thầy lại nói lại với chúng ta, tụng kinh Địa Tạng lại là tốt nhất. Vì sao? Cái lúc mà họ mất á, chúng ta niệm Phật là tốt nhất. Vì lúc đó thân thể của họ này, có nhiều người là đau đớn, quằn quại. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng nó dài quá. Lúc đó là nói thêm gì? Nói thêm về cái nhân quả, cái nghiệp báo ở trong kinh Địa Tạng nó, lúc đó là sợ là họ, sợ là họ hoang mang. Cho nên cái lúc mà họ vừa mới lâm chung, sắp lâm chung, vừa mới lâm chung đó, thì đúng là tốt nhất là niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để an tâm họ, khuyên họ cùng niệm Phật, để giữ cái tâm chính niệm đó để được sớm được vãng sinh hoặc được sinh về cõi lành đó, trong vòng 3 ngày hoặc 7 ngày sau. 3 đến 7 ngày thì giai đoạn đó theo thầy thì lại tụng kinh Địa Tạng lại là tốt nhất. Vì sao? Vì lúc đó cái thần thức của người mất kia, ít nhất họ cũng đã biết là họ đã mất rồi, họ không còn tồn tại cái tấm thân này ở trên đời nữa. Và lúc đó họ chấp nhận sự thật, Đây là trừ những trường hợp họ có phúc, họ đi vãng sinh rồi, đi đầu thai rồi không nói. Hoặc trường hợp mà có tội nặng, kể cả đọa trong ba đường ác rồi, thì sau đó ba ngày kinh Địa Tạng, hành Bồ Tát Địa Tạng, nguyện Bồ Tát Địa Tạng và thần thông công đức của Bồ Tát Địa Tạng, ngài sẽ gì? Sẽ có trách nhiệm để giáo hóa, để gia trì cho những người thân và cái vong linh mới mất kia, như trong kinh Đức Phật Thích Ca đã dạy. Chúng ta cứ y kinh mà hành trì thôi. Hành trì theo kinh, còn mọi việc khác là gì? Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Quỷ Thần và các vị Diêm Vương phải gì? Phải lo. Việc chúng ta lúc đó là cái nhất tâm tụng kinh và cầu siêu cho vong linh, cầu an cho người thân trong gia đình. Còn mọi việc còn lại là Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Thập Điện Diêm Vương và các vị quỷ thần ở dưới âm ti địa phủ, như trong kinh Địa Tạng nói, đây là việc của các ngài. Các ngài lo các ngài sắp xếp như thế nào, việc của các ngài, việc của mình cái nhất tâm. Cho nên đấy cái việc tốt nhất. Thầy nói với chúng ta đó là sau 3 ngày người mới mất kia, mình cứ tụng kinh Địa Tạng cho đến 49 ngày. Vì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư lúc còn trụ thế, ngài nói gì? Ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Chúng ta nhớ nhé, dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Thì thầy nói như vậy để chúng ta dễ hiểu. Giống như người ở thế gian chúng ta này, lúc đói nhất chúng ta biết họ thích gì? Đói nhất á, chúng ta biết họ thích gì? Lúc đấy cho họ cái ngai vàng lên họ ngồi, họ thích không? Cho họ cái ô tô đẹp họ thích không? Hay là cho họ cái máy bay họ thích không? Nếu đói đến mức độ mà họ chỉ còn, nếu không ăn nó thì chỉ cần một tí nữa thôi là xỉu, là gì? Mất mạng. Nào, chọn giữa ăn để giữ lấy mạng hay là chọn cái ngai vàng để lên đó ngồi một cái chết cũng sướng. Có khi trong này có người có cái tham danh, có khi bảo thôi con chọn ngai vàng, con lên để con ngồi con chết cũng sướng. Có ai chọn ngai vàng thì ngồi chết cũng sướng không? Có, chọn giơ tay cho nào. Có. Không có hả? Vậy thì có ai lúc đói mà sắp chết, nếu chúng ta không chọn miếng ăn chúng ta sẽ chết mất mạng luôn, thì chúng ta chọn cái gì? Chọn miếng ăn để sống hay là chọn ngai vàng để chết? Miếng ăn hay ngai vàng? Miếng ăn đúng không? Ai chọn là miếng ăn để sống, sống rồi sẽ tính tiếp, giơ tay cho nào. Toàn chọn miếng ăn hết à. Đấy. Xin thưa các Phật tử, vì sao mà Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài nói rằng ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng? Đơn giản, giống như đói được ăn vậy, giống như khát được uống vậy, giống như lạnh được mặc vậy, giống như kẻ đi xa được về nhà vậy, giống như đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt được vòng tay của bố hoặc của mẹ che chở cho mình vậy các quý vị. Đấy, lấy ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta, nhà có người mất sau 3 ngày, từ khi mà chuẩn bị mất và trong giai đoạn mất đó đến 3 ngày thì tốt nhất là niệm Phật cho họ, để cho họ giữ được cái tâm an yên và chính niệm. Nếu mà là người có tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, hoặc là có tu tập rồi, họ chỉ cần 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật mà nhất tâm cầu sinh Tây Phương, có khi họ được vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh đó các quý vị. Đó. Sau 3 ngày cứ kinh Địa Tạng tụng cho đến hết 49 ngày, nhẫn đến thì 100 ngày thì càng tốt, trong vòng 100 ngày là tốt nhất. Đó. Vì mọi sự mọi việc trong kinh Đức Phật dạy 7 phần công đức người sống chúng ta được 6, còn người mất ra được mấy? Được 1 phần. Đấy, chúng ta cứ tụng lên 100 ngày đó, mỗi ngày chúng ta tụng hết bộ kinh, mà 1 phần là 1 phần bao nhiêu? Ví dụ 1 phần 1 lạng nó khác, 1 phần 1 cân nó khác, 1 phần 1 yến nó khác, 1 phần 1 tạ nó khác, 1 phần 1 tấn nó khác. Nếu như mình cả đạo tràng 5-7 người, chục người, con cháu, người thân nhất tâm để cùng tụng một bộ kinh Địa Tạng, một phần ở đấy nó không thể tính bằng tạ công đức, không thể tính bằng tấn công đức, mà nó phải tính gì? Công đức lớn lắm, không thể tính bằng cân, bằng tạ, bằng tấn được các quý vị. Nếu mà còn chúng ta chỉ đọc nó hời hợt, gọi là đọc cho nó có, ôi giời ơi, nhà mình có người chết, à, thầy Thịnh thầy bảo là tụng kinh để cho ma nó khỏi về, nó bắt ra người còn sống rồi hồi hướng công đức rồi cho gì nhà người thân được bình an vân vân, hoặc là cho người sống cũng được chút Phật công đức, thì thôi cứ thầy nói thế thì mình cứ lên mình đọc xem nó như thế nào. Thì có nghĩa là tâm còn nghi ngờ, chưa tin hẳn, nhưng mà vì sợ là sợ rằng hắc bạch vô thường nó đến, nó bắt người thân của mình và bắt chính mình, cho nên mình thôi, tốt nhất là gì? Cứ đọc kinh 7-7-49 ngày như thầy nói xem sao. Thì nếu mà không sao thì cũng chả mất cái gì, nếu mà được thì càng tốt. Đấy, cái tâm nó còn nghi ngờ như thế, ví dụ như thế, vẫn đọc kinh nhưng nó không thể nói là công đức nó được tạ được tấn được, mà thậm chí nó thì có thể nói cũng được, nhưng nó chỉ được gì? Được lạng, được cân mà thôi. Ví dụ như được 7 lạng, được 7 lạng lạng gạo, đem cho người mất 1 lạng, còn mình được 6 lạng. 6 lạng thì mình nấu cơm thì vẫn được, cả nếu nhà 4-5 người vẫn được người bát cơm hơn bát cơm. Thế còn vong kia có 1 lạng thì nấu cơm có được không? Mà lạng gạo nấu cơm được không các Phật tử? Nấu cơm nó không bỏ dính nồi mà phải nấu gì? Nấu cháo, hiểu chưa? Đấy, cho nên muốn cho người thân mình ăn cơm, ăn cỗ, ăn tiệc hay là ăn cháo thì do ở cái tâm thành của chúng ta để mà nhất tâm thọ trì đọc tụng. Chúng ta nhớ nha, đọc tụng thọ trì, nhưng mà mình gọi là thọ trì đọc tụng. Lên trên thì còn nó theo tuần tự là gì? Đọc tụng, xong đến gì? Đến thọ trì. Thọ trì là cao nhất, là vâng giữ, là y theo y giáo phụng hành, để làm theo lời Phật dạy, như là phóng sinh tu phúc, không sát sinh, không hại vật trong những cái ngày đó, ít nhất là trong những ngày đó. Ăn chay trường, hoặc là tháng ăn 10 ngày chay theo kinh Địa Tạng Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát dạy trong đó. Đấy, đấy là nương vào kinh Phật để dạy. Hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hòa thuận với anh em bạn bè họ hàng làng xóm láng giềng vân vân. Xin thưa các quý vị, đấy tức là nương vào lời Phật dạy mà thực hành, gọi là thọ trì. Thì công đức nó không chỉ tính bằng cân, bằng yến, mà nó bằng tạ, bằng tấn, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Vậy chúng ta lấy phần nhiều hơn đó để chia cho họ một phần nhiều. Xin thưa các vị, họ dùng gì? Dùng cả đời trăm năm không hết, thậm chí là nhiều trăm năm mà nghìn năm không hết, đem cái công đức lớn lao ấy để hồi hướng cho họ nhận được. Chính vì vậy cho nên họ có công đức, họ mới phản tỉnh được lại tâm mình. À, ra thế, trước đây ta làm bao nhiêu việc xấu ác, nay nhìn thấy cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh hiện ra, lo lắng, sợ sệt, khổ đau vô cùng, ước chi có người thân nhà mình theo trong kinh Phật dạy thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện như lời Phật dạy ở trong kinh, để hồi hướng công đức cho mình, để mình không vào trong ba đường khổ ấy. Nếu mà âm dương cách biệt nhưng mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mình có chút phúc, được người thân ở trên cõi dương thế nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho, như trong kinh Địa Tạng nói á. Đấy, thì tự nhiên ở dưới là mình giác ngộ, mình có cái tâm đó mình khởi ra và liền là nhận được thôi, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là như thế đấy các quý vị. Đó cho nên qua đây thì thầy cũng, qua câu hỏi này thầy cũng khuyên luôn là các Phật tử chúng ta thì nên tụng kinh Địa Tạng khi có người mất sau 3 ngày, an táng chôn cất xong xuôi rồi cho đến 49 ngày hoặc 100 ngày được là tốt nhất các quý vị. Nếu mà phát nguyện, đại phát nguyện được thì tiểu phát nguyện là 49 ngày, trung phát nguyện là 100 ngày, còn đại phát nguyện đó là gì? 3 năm. Ba năm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho người thân đã quá vãng, đã mất. Thì người thân ấy cho dù có làm ác đến đâu, vào trong A Tỳ địa ngục cũng không phải chịu khổ như những chúng sinh khác, đảm bảo với các quý vị có việc đó. Các vị cứ nghĩ đi, cũng là tội nhân, cũng là đi tù. Chúng ta thấy vừa qua sau khi cái chính biến chính trị của Thái Lan xảy ra, giữa Thủ tướng Thái Lan và Bách Tông Tan đã điện đàm với ông Chủ tịch Thượng viện, gọi là mình gọi là Chủ tịch Quốc hội của Campuchia là ông Hun Sen, nó bị lộ cái đoạn băng ghi âm với giữa hai vị lãnh đạo đó nói chuyện với nhau. Nhân dân Thái Lan nói rằng bà Bách Tông Tan thủ tướng như thế là hạ mình, không giữ thể diện quốc gia, cho nên là biểu tình và đòi phế truất. Và đúng như hiến pháp, luật pháp của Thái Lan là phế truất bà ấy. Vừa phế truất xong mà cái có tin phế truất mà cái thì ông bố là ông Thạc Xỉn, nguyên là cựu thủ tướng của Thái Lan trước đây, liền là phải lấy cớ đi ra nước ngoài chữa bệnh ngay. Nhưng mà không biết như thế nào đó thì vì trong 7 ngày hôm sau thì ông là phải ra tòa và thụ án. Vì trước đó thì ông bị kết án là 8 năm tù, 8 năm ngồi tù. Nhưng khi con của ông ấy lên làm thủ tướng thì đức vua lại ân xá cho. Từ 8 năm ngồi tù chỉ còn có 1 năm nữa thôi. 8 năm ngồi tù chỉ còn 1 năm nữa thôi. Nên khi mà con gái của ông làm thủ tướng thì cái việc ngồi tù đó cũng tòa án cũng bảo xóa luôn, bỏ luôn. Nhưng mà văn bản mọi mực chưa kịp ráo. Chính trị mà, các quý vị biết chính trị, các cụ ngày xưa nói rất là hay nè, thắng làm vua, thua làm giặc, đúng như thế. Cái con gái làm thủ tướng thì các nghị sĩ rồi các tòa án, chánh án vân vân đó, vân vân đều thống nhất là gì? Là xóa án, các ông ấy trình vua là xóa án rồi. Cái bên luật pháp Thái Lan, đức vua rất quan trọng, quyền của đức vua không thay chính phủ để lãnh đạo đất nước, nhưng mà quyền của đức vua còn hơn cả thủ tướng, là cao nhất trong đất nước của họ, đây luật pháp của họ. Cho nên khi bà Bích Tông Tan vừa bị phế truất một cái thì ông bố phải, không biết có bệnh thật hay không, thì bà đi lên máy bay đến nước ngoài chữa bệnh. Nhưng mấy ngày sau thì chắc lại được pháp luật cũng như là nhà nước bắt phải về, thì cho nên ông lại về. Về thì ông về một cái là tòa án phán ông đi tù và vẫn phải ngồi tù 1 năm. Thế thì ông vào tù mấy hôm nay rồi. Nhưng vào tù mấy hôm nay thì báo chí mới vào xem ông ngồi tù thế nào. Ông vào tù trong đây còn có cả kẻ hầu người hạ sống như gì ở một cái phòng tù đặc biệt, giống như ở biệt thự vậy các quý vị. Đấy, có nghĩa cũng là tù, nhưng mà tù của người gì? Con cái có phúc, có địa vị trong xã hội, và có quyền, có tiền nữa, có tiếng nói nữa, nó khác, hiểu chưa? Đấy, cho nên á, kể cả ở dưới cõi ấm ti địa phủ, vì sao mà Kinh Địa Tạng nói là mình tu tập, mình đem công đức để hồi hướng cho người thân có thể thoát tội, giống như là bà Thanh Đề đọa trong địa ngục A Tỳ, tôn giả Mục Kiền Liên nương vào đức của Đức Phật và chư tăng, gia trì cho từ địa ngục A Tỳ ra các địa ngục nhỏ, chỉ trong khoảng một sát na đi qua lướt qua thôi, thời gian rất ngắn thôi, gọi là đi qua đó thôi, ra địa ngục xong là qua, ra có ngạ quỷ, chưa đầy một ngày một đêm ở thế gian của chúng ta, bà đã được thoát khỏi từ địa ngục A Tỳ qua các địa ngục nhỏ, qua cõi ngạ quỷ để sinh thẳng lên cõi trời Đao Lợi. Chúng ta thấy không? Đấy, thầy kể một câu chuyện ở thế gian. Đấy, giữa bố của ông, của bà nguyên thủ tướng Phích Trung Tan Thái Lan, để chúng ta thấy có những cái chuyện đó xảy ra. Hay là kể cả Việt Nam chúng ta thấy có những người gì? Phạt đến 20-30 năm tù, nhưng có khi chỉ được 5 năm, 10 năm đã được gì? Được gì? Gọi là được Chủ tịch nước mà vào ngày dịp mùng 2 tháng 9 đó, ân xá, đúng không? Đấy, đấy, ân xá. Đấy. Thì chúng ta biết là như thế nào mới được ân xá? Nhiều yếu tố lắm. Trong đó phải có cả yếu tố của cái người đó, không phải là cái tội phạm là đặc biệt nguy hiểm, đúng không? Cái thứ hai nữa là cái người tội đó, người tù đó ở trong tù là gì? Là có ăn năn, có hối cải và muốn sớm được ra ngoài để hòa nhập với cộng đồng, vân vân và vân vân. Nói chung là rất nhiều yếu tố. Nhưng cái yếu tố chỉ muốn được ra ngoài và ăn năn, hối cải và làm tốt đủ chưa? Cái đấy mới là yếu tố cần và có thôi, còn đủ thì chưa? Đủ phải có cả người ở ngoài, để quan hệ ngoại giao, để các thứ, để xin xỏ cho nữa chứ. Thầy nói thật đấy, không chỉ Việt Nam chúng ta mà trên thế giới đều như thế cả. Vậy cái việc đó, chúng ta học Kinh Địa Tạng chúng thấy gì? Nói rằng người dương chúng ta tu tập có công đức đem hồi hướng cho người cõi âm, người cõi âm nhận được không? Nhận, nhưng mà không phải là nhận bằng tiền, không phải nhận bằng vàng, không phải nhận bằng đút lót hối lộ như ở thế gian, mà nhận ở đây là nhận nơi công đức. Cái công đức đó làm giác ngộ cái tâm của tội nhân, và tâm tội nhân đó tự nhiên là ăn năn sám hối và họ hướng thiện, thì tự nhiên họ được thoát khỏi cái tội đó. Giống như trong giấc chiêm bao chúng ta, ở trong giấc chiêm bao chúng ta mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh khổ, có sợ không? Thấy hổ nó rượt, nó đuổi, hoặc thấy ngã sông, ngã suối, thấy lửa cháy sát mình, chúng ta sợ không? Sợ. Lúc đấy đang sợ, ở trong giấc ngủ mà sợ gì? Sợ, nhưng mà chúng ta vẫn không biết là chúng ta đang là chiêm bao. Lúc đó có người đang thức ở bên cạnh chúng ta, nhìn thấy chúng ta thì đang co, đang giật, đang kêu, đang khóc, kiểu như chân tay cứ bay như là đang muốn chạy ấy. Thế cái người đang thức đó họ biết là mình đang chiêm bao, họ vỗ vào mình, này dậy đi. Thế là chúng ta giật mình, chúng ta tỉnh dậy, mặc dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn sợ, tim đập nhanh, chân thân thể run rẩy, vân vân. Nhưng lúc đó chúng ta tỉnh ra một cái và biết rằng ô, đây chỉ là giấc mơ thôi. Lúc đó nó đỡ sợ đi 90-95% rồi các quý vị. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ nghiệp của chúng sinh, như trong luận Đại Trí Độ nói, nó cũng như một giấc mơ thôi. Nếu chúng ta giác ngộ, tâm chúng ta giác ngộ thì nó như một giấc mơ thôi các quý vị. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo lại chỗ đó. Đấy. Nhưng lấy cái pháp thế gian để thầy ví dụ, để cho chúng ta dễ hiểu cái pháp xuất thế gian. Không có nói pháp xuất thế gian, có khi chúng ta lại, nhiều người lại không hiểu, lại bảo làm gì có cái chuyện đó. Thì lấy cái pháp thế gian để ví dụ. Chúng ta hiểu được như thế, cho nên từ nay trở đi, thôi thì cứ có người mất hoặc là có liên quan vấn đề tâm linh, xin thưa các quý vị cứ chú Đại Bi và cứ kinh Địa Tạng mà tụng cho thầy, nhất tâm vào một thời gian đó, mọi việc sẽ được giải quyết đó, dần dần tốt đẹp thôi.